sang con chó của nhà tư sản. Lúc ấy, độ 6 giờ chiều, một cái ô tô đằng xa chạy lại, ánh sáng hai ngọn đèn pha chiếu tóe đến tận chân trời. Xe qua cầu, đến trước cái nhà Tây có rậu sắt thì còi bóp gian như ếch kêu và dừng lại. Khi ô tô chưa đỗ hẳn thì đã thấy con chó nhảy vọt từ trên xuống đất, ngoe quẩy đuôi. Vừa sủa vừa chồm lên, hai người đương bước xuống. Hai người đó, một người là chủ nhà này, còn một người là khách. Đèn xe tắt, cửa xe đóng. Chủ khách bước vào nhà. Họ đều âu phục, mặc lối đi săn, trên đôi gệt còn bê bết những bùn, vai đeo súng, tay xách sâu chim nặng chĩu. Con chó chạy trước, vừa chạy vừa quay cổ lại, vừa vẫy đuôi, vừa ẳng. Chủ mời khách vào salon. Bộ này là bày biện, đúng kiểu tân thời, toàn bằng đồ gỗ lát. Đánh bóng nhoáng. Tường nhà quất vôi xanh, gạch chỉ xanh, lại được ngọn đèn mang sông ánh sáng cũng xanh xanh. Cứ trông buồng khách, cũng đủ đoán tất ông chủ nhà này là một nhà giàu, ăn chơi lịch thiệp. Bà chủ vừa trang điểm xong, ra ngồi đó để tiếp khách. Trên chiếc ghế thứ tư, con chó nhảy tót lên, ngồi chồm chỗm, thè lưỡi, nhìn hết người nọ đến người kia. Người đời ai được phú quý cũng hay khoe của, cho nên dù khôn ngoan khéo léo hơn người, ông chủ nhà này cũng mắc phải cái bệnh ấy. Này, cái dinh cơ này, cái ô tô này, cái bộ buồng khách, buồng ăn này, đối với ông đã là cũ rồi, khoe lắm chán miệng, cho nên ông nói đến cái mới đây là con chó lu. Ấy, chính nó là giống Blue Ovener đấy. Bác ạ, tôi mua nó mất 370 đồng. Cái người Tây bán nó cho tôi vì nể tôi lắm mới để rẻ thế. Cứ kể ra thì những hơn 400 kia. Cũng có con đẹp hơn thế này, những hơn 500. Nhưng kể ra An Nam mà đã dám bỏ ra góp 400 bạc để mua chó thì đã là ngông lắm rồi. Và lại, người mình mấy ai chơi chó sành, cho nên mua con nhiều tiền quá cũng phí mất. Này, bác ngắm kỹ nó mà xem. Giống chó này tai to, mũi lúc nào cũng ướt ướt, chân cao và to, lốm đốm. Ấy, không biết nhận xét thì lầm với giống khác đấy. Con này tôi chỉ yêu về cái đầu vuông như chữ điền. Này, nét ngang đi nhé, nét sổ đi nhé. Thần tình không? Con nào được cái bụng thon, mõm ngắn, nhất là hai lườn phình ra như lườn dê thế này là khỏe và nhanh lắm đấy. Hẳn ban nãy, bác đã thấy cái dáng nó oai vệ là ngần nào rồi đấy nhỉ? Có phải bao giờ nó cũng đi trước tôi 10 thước không? Cứ lấy thước mà đo, cũng chả sai mấy tí đâu. Lúc đi như thế, cái mắt nó đưa đưa, cái mũi nó người người, trông đẹp đáo để. Khi nào nó đánh hơi thấy chim nấp ở trong bụi, thì nó cụp đầu xuống, kẽ ngòng ngòng cái đuôi. Thế là tôi biết hiệu. Lúc tôi lắp đạn xong, tôi chút một tiếng, thì nó chộp ngay vào con chim. Anh chim bay ra. Pan! Thôi còn chạy đằng rơi. 10 lượt như thế cạp 10, chẳng sai một lượt nào. Lúc ấy, con lu ngồi trên ghế, đối diện với chủ, chúng chúng cái mõm để nghe chuyện. Không những nó săn giỏi mà giữ nhà, tìm đồ đánh mất cũng tài. Bây giờ bác thử đưa cái kính của bác cho nó gửi khơi một lúc, rồi bác xấu vào trong vườn, tôi bảo nó tìm cho mà xem. Được ông bạn cũng là người hâm mộ chó, cho nên thử ngay tài con lu. Quả nhiên, chưa được 5 phút, con lu đã ngoạm cái kính, ngoe nguẩy đuôi, đưa trả khách. Ông chủ đắc chí cười ha hà, vuốt ve, vỗ mãi má nó, rồi bế nó vào lòng, hôn lấy hôn để, vui thú như được cậu con hay chữ vậy. Tôi nuôi nó cẩn thận lắm, tôi không dám cho nó ăn dưới đất bao giờ, cho nên nó quen thói sạch sẽ và khôn ngoan lắm. Thế mới biết cái giống chó Tây nó cũng hơn cái giống chó An Nam mình thực. Chó An Nam thì lông đã xấu, lại hay ăn bẩn, đã ăn bẩn lại hay cắn càn. Lắm bận, nó lừ lừ ở đằng sau mình rồi đớp trộm ngay một miếng vào quần, mới nan du chứ. Con này, hễ đã lên tiếng thì y như có kẻ gian vào nhà. Nó chồm hẳn lên mặt mà cắn. Thằng trộm nào vô phúc vào nhà này thì hẳn là mất chỗ đội nón. Nhưng chỉ từ 10 giờ đêm trở đi, nó mới sủa mà thôi. Lúc ấy, cơm bưng lên, để trên bàn ăn. Chủ khách đang mời nhau lại ngồi thì con chó đã nhảy tót lên. Ghế chồm chỗm ngồi trước chủ. Con lu này được cái lễ phép lắm, tôi dạy mãi mới được đấy. Này, đĩa đồ ăn của nó đây nhé. Cơm trộn với thịt, ngon lành thế này. Nhưng tôi chưa cho ăn, thì đố có dám ăn. Ngày quất mắt mình cũng vậy. Ông chủ cầm đĩa đồ ăn của con chó, mang ra sân đằng trước, khách và con vật đi theo sau. Con lù vẫy đuôi, ra sáng mừng rỡ. Ông chủ để đĩa cơm ở giữa sân. Con lù cúi cổ xuống người, nó sắp ăn thì chủ nó mắng ngay bằng tiếng Tây. Tăng sông, chú thích, liệu hồn, hết chú thích. Thấy không được phụng dưỡng tử tế như mọi khi, con lù lờ lờ lùi ra. Ta không cần phải coi, lúc ta ăn xong mà đĩa này nó vẫn không dám đụng đến đâu. Thôi, mời bác vào sơ cơm. Lúc bấy giờ, giá ông chủ có ý một tí thì chắc đã thấy một vật gì đen đen lù lù ở ngay ngoài cổng. Đó là một người ăn mày ngồi bó giỏ ở đấy. Người ấy đội cái nón toạc tung cả thạch cạp, đã đóng cố lại mặc cái áo rách cụt cả tay. Thành ra bốn chân tay khẳng khiu, đen thui thủi, dài ngoăng ngoẵng. Cái bị bẹp há hốc miệng, nằm chờ bên cạnh cái dạ dày lép kẹp. Người ăn mày chờ đấy hít từ lâu, thấy trong nhà lạch cạch tiếng đũa bát, mùi đồ xào theo chiều gió đưa ra, hắn gào lên xin mà cũng chẳng có ai nghe tiếng. Lúc hai người ra sân, hắn lệ van, giã bọt mép. Nhưng hai ông còn đương sở bận chơi với chó, không ai để ý đến người. Người ăn mày biết thế, nên lại cố lấy sức để gào to. Nhưng cái tiếng hết hơi của hắn đập đến màng tai ông chủ, thì ông chủ trợn mắt, hầm hầm quát. Làm gì mà theo nhéo lên thế? Làm át cả câu chuyện của người ta. Bước ngay! Không ông đá cho một cái thì chết bây giờ. Thằng khốn nạn im thiên thít, chủ khách bèn vào buồng ăn cơm. Lúc ấy, hai con mắt người ăn xin chòng chọc nhìn vào đĩa cơm của con chó. Hắn thèm quá, nước dãi chảy ròng ròng, nuốt không kịp. Muốn vào ăn trộm một miếng, nhưng chỉ sợ con chó cắn cho một miếng thì chết. Hắn thấy con chó cứ đứng gần đĩa cơm, mà không ăn thì không hiểu ra làm sao. Hắn tưởng con chó chia cơm nhạt, không thèm ăn, thì hắn muốn đánh đổi số phận hắn cho con chó nhà giàu. Xa con chó biết tiếng người, hẳn hắn đã lân la đến gần để đánh bạn, rồi kể lể nỗi đói khát. Có lẽ chỗ anh em, con chó cũng động tâm mà lấy tình nhân đạo, nhường cho hắn đĩa cơm ấy. Hay là vì hắn xù xù ngồi đó, cho nên con chó phải đứng canh chăng? Hắn liền lần ra sau cái cột cổng để dòm vào. Một lúc, quả hắn thấy con chó lừ lừ ra nằm chỗ khuất bóng ở cạnh tường. Được dịp may, người ăn mày đánh liều rồ ra, tiến gần lại mấy bước. Nhưng con chó lập tức đứng dậy, cũng tiến gần lại mấy bước, vừa đi vừa gừ. Thằng người dương hai mắt nhìn con chó cũng dương hai mắt nhìn lại thằng người. Thành ra đĩa cơm ở giữa, người tiến thì chó cũng tiến, người lui thì chó cũng lui. Hai bên hầm hề nhau, người lườm chó lườm người, đều cùng giữ miếng nhau như hai kẻ thù không đội trời chung vậy. Cứ như thế, không bên nào chịu bên nào, độ hơn 10 phút, người ăn mày cũng thế. Nghĩ ngay được một kế, tay hắn vớ được hòn đá to tướng, thu thu đằng sau, chạy tọt lại đĩa cơm, rón một miếng rõ nhanh, đút tòm vào mồm. Nhưng con chó nhanh hơn, nó chồm vọt lại, nhảy sổ lên, há mồm, nhe răng ra cắn. Người ăn mày giơ thẳng cánh, nhằm giữa mồm con chó, quịch hòn đá một cái rõ mạnh. Con chó ảng lên một tiếng, rồi nhanh như chớp, nó vật được kẻ thù xuống đất, giơ hai chân ra, cào mặt và móc mồm. Nhưng nó bị ngay một cái đấm nữa vào đầu, nó chịu buông thẳng người ra, nằm sóng xoài, ẳng dầm lên. Ông chủ đương ăn cơm, nghe tiếng chó kêu, vội bỏ cả bát đũa, lẫn vợ, lẫn khách. Ông cầm đèn, hấp tấp chạy ra. Thôi chết rồi, con lù làm sao thế này? Ôi giời ơi, nó gãy hai cái răng rồi, khổ tôi quá. Thế rồi, thét người nhà, váng lên, ông bắt bế con lù vào, còn mình thì chạy ra cổng xem ai đánh chó. Bỗng ông trông thấy ở đằng xa, có cái bóng đen đen chạy nhanh tít. Ông bèn bấm đèn ô tô để chiếu theo, thì trông rõ người ăn mày ban nãy đương chạy. Ông tức nóng gan cả người, nghĩ thương con chó gãy hai cái răng. Ông nghiến răng nhìn theo, rồi nhảy tót lên ô tô, mở máy xình xịch. À, mày đánh gãy răng cho ông chỉ kẹp cho mày chết tươi, rồi ông đền mạng, bất quá 30 bạc là cùng. Nói đoạn, ông tắt đèn pha, phóng xe hết sức nhanh để đuổi theo. Tháng 12 năm 1929. Oan ta ruần. Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi à? Không trách người ta bảo đàn ông bạc tình có oan tí nào đâu. Tôi vì nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt Nào những là lấy nhau, nào những là ăn đời ở kiếp cùng nhau. Từ đó đến nay, tôi xúc một lòng chờ đợi. Ai đến dặm hỏi, tôi cũng kiếm cớ thoái thác. Vì tôi đã chót hứa cùng anh. Ấy thế mà anh quyết tình sợ mặt. Hẳn anh cũng biết tôi chỉ là quá dại dột mà nghe anh nên mới mang vạ vào mình. Anh nghĩ sao cho vuông tròn thì nghĩ. Cái bụng Nguyệt vài tháng nữa thì tròn bằng cái thúng. Nguyệt còn phải cần gì đến tôi kỹ nữa. Tôi không nói đùa, nếu anh không làm hại tôi, thì làm gì tôi không lấy được người chồng tử tế. Lúc bây giờ, ở bờ hồ Hoàn Kiếm, mảnh trăng ngọn gió như khơi động tấm tình, gió chăng. Nguyệt và Phong lững thững bước vào cầu thê khúc. Hai vẻ mặt cùng lo, nhưng hai cái lo khác nhau. Nàng vì quá nhẹ dạ nên phải nặng lòng, cái khối lo nó đương nằm co ở trong bụng. Chàng lo vì vô tình định thỏa bụng muốn, bây giờ phải cố tình đẩy cái không muốn ra. Thế có chắc Nguyệt chừa với tôi không? Này, năm nay tôi mới có 18 tuổi đầu. Sao anh đã đổ bậy đổ bạ cho tôi cái tiếng khỉ sói ấy? Anh hỏi tôi chừa với ai à? Rồi nó giống ai, nó máu mủ ai thì anh biết. Tôi con nhà Châm Anh, anh cũng con nhà Thế Việt. Vì một lời giao ước nên tôi mới quá chiều anh. Tuy tôi chưa là vợ anh, nhưng cũng như là vợ, nên tôi sốc một lòng chung thủy, thì chữ chinh tôi giữ nguyên cho anh. Nếu anh ngờ tôi loan chung phượng dạ, thì đây này, tôi sẽ chết như thế này này. Đừng thề độc, lỡ chết thật thì oan. À, anh nhiếp tôi mãi, thôi, đồ bạc tình, anh buông tôi ra. Này, cầm lấy cái này. Cái gì đây? Lọ thuốc thôi thai. Nguyệt uống nó vào, cho cái thai ra, thế là mất tích. Eo ơi, anh nói mà tôi ghê cả mình, nếu anh cố tình giết cả hai mẹ con tôi, thì đây này, tôi liều chết ngay trước mặt anh, cho anh trông thấy. Anh buông tôi ra, trời ơi, ngờ đâu hồ Hoàn Kiếm này chỉ là mùa hồng nhan. Nàng giật tay ra, chạy lại mé đầu cầu. Phong vội chạy theo, níu vạt áo lại. Ấy chết, chớ chớ, tôi thử Nguyệt ấy mà. Này, em ơi, Nguyệt cục đầu ôm mặt hu hu khóc. Nguyệt ơi, em chớ lo, anh vẫn biết Nguyệt là người chung tình với anh, Nguyệt không phải phiền lòng. Cái thai trong bụng Nguyệt là con anh, là con Nguyệt, Nguyệt cứ yên tâm. Anh thề rằng sẽ chu toàn sanh tiết cho Nguyệt. Đến ngày khai hoa, anh sẽ đưa Nguyệt sang nhà hộ sinh tỉnh Bắc Ninh. Sau khi mẹ tròn con vuông, anh sẽ tính cuộc trăm năm với Nguyệt. Này, đừng nọ mồm. Em đừng mắng anh mạo oan. Thôi, em cứ đi về. Tôi không về đâu cả, sống cười thác về mà tôi đây rồi. Anh van Nguyệt, nếu anh không giữ được lời hứa, xin Nguyệt trời chu đất diệt, em cứ về, cứ yên lòng. Nàng lau mắt, khẽ cược đứng dậy, gọi xe về nhà. Phong vừa đi vừa nghĩ. Ừ, suýt nữa mình xeo cái vạ Tây Đình, giết cả hai nhân mạng. Giá một mình con Nguyệt nó tự tử, thì mặc quách nó, nhưng lại đèo cả đứa con ta ở trong bụng nó. Ừ, tính tháng, tính ngày, quả nó có mang với ta. Vậy đợi lúc nó đẻ, ta lấy con về nuôi, còn việc trăm năm với nó thế nào, ta không nên nghĩ trước. Chết chưa? Thế mợ định uống thuốc thôi thai thật đấy à? Cậu tính tôi mới có 18 tuổi đầu, chồng con chưa có mà chửa hoang thì còn xấu gì bằng? Chà, việc gì mà xấu, sự xấu tốt đối với phong trào dư luận xã hội như làn khói trước ngọn gió to, chỉ đánh loáng là không ai trông thấy nữa. Thế thì dư luận có gì là đáng sợ? Và lại tôi hiếm hoi, lấy nhà tôi ngót 20 năm trời, con cái chưa có, thì mợ cứ yên lòng. Sau khi ở nhà hộ sinh xa, tôi sẽ thu xếp để mợ với tôi ăn đời ở kiếp. Tôi cảm ơn cậu, cậu hơn tôi 40 tuổi đầu. Tôi mà lấy cậu thì người ta cho là bố lấy con. Và vợ cả cậu như con sư tử cái, có lẽ nào lại để yên cho cậu thương tôi. Cậu cứ mặc tôi, để tôi tự xử, cậu không cần nghĩ đến. Bao nhiêu việc tôi đã định sẵn, tôi đành uống thuốc để giữ cho vuông tròn tiếng tăm. Và tôi là quan nhà thi lễ, mơn mởn đào tơ, làm gì không lấy được chồng ông nọ ông kia, càng chỉ vội vàng mà vơ quàng vơ xiên vậy. Mợ nói thế, tôi đau lòng quá, mợ phải hiểu cho rằng cái thai trong bụng mợ là đứa con sau này của đôi ta. Nếu cậu có thương con cậu, thì mai tôi xin gửi lại, trao trả cậu. Chết nỗi tôi xin mợ. Lù nước cuồn cuộn dưới sông, hàng cột u u trước gió, xây sắt cầu như răng mắc mối tơ tình. Trên cầu sông cái, Nguyệt đứng thử ra. Tựa tay vào lan can, mắt nhìn làn sóng lềnh bềnh trước mặt. Bắc vành bộ sâu, kia đông, nấp mặt ra sáng van lơn lo lắng. Nào, tôi có phải ăn ở bạc tình với mợ đâu mà mợ nỡ dứt lìa thế? Tôi cũng biết vì tôi đối với cậu chung tình nên cậu đối với tôi chung hậu. nhưng tôi không thể nào đeo mo mà sống ở đời được. Sao mợ lại bảo là đeo mo? Vẫn biết rằng đàn bà quý giá ở chữ Trinh, nhưng mợ có phải là gái thất Trinh đâu. Vì mợ quá yêu tôi, quá chiều tôi, nên đến nay đeo đằng khối tình cùng tôi. Vậy rồi sau, tôi nuôi đứa con, lại cưới mợ về làm vợ, làm người vợ, cần giữ chữ Trinh với chồng. Mợ chung tình với tôi từ trước đến nay, thì riêng đối với tôi, mợ vẫn chu toàn được chữ Trinh. Vậy cứ làm sao mà phải nghĩ, nếu tôi bạc tình cục mợ, toan bỏ lừng mợ, thì mợ mới đáng hờn duyên tuổi phận chứ. Thôi tôi xin cậu, tôi nào dám tin cái mồm mép đàn ông. Nếu tôi ăn ở như kẻ khác, xin thề rằng ngọn đèn điện này tắt tôi cũng chết. Thề, thề cá chê chui ống, cậu buông tôi ra, tôi xin gửi thân tôi cho ông Hà Bá dưới sông này. Mợ định tự tử, nếu mợ chết, tôi xin chết theo ngay. Khổ lắm, cậu kệ xác tôi không tin ai ở đời này nữa. Những cái mặt nhẵn nhụi, chân chu, nhưng toàn là bụng ba que, sỏ lá cả. Tôi vì dậy sột mới nên nông nỗi này. Một cái ô tô xình xịch qua, chiếu hẳn ánh sáng vào mặt bắc, trông rõ cái nét nhăn nhó, cặp mắt gấp gây. Mợ ơi, mợ yên lòng, mợ nên hiểu tôi, đừng phụ bụng tôi, bởi tôi biết bụng mợ lắm. Và dĩ, bấy lâu tôi khao khát chút con, để sau này nó chống gậy cho tôi, nối dõi tông đường cho nhà tôi. Nếu nay mợ quyết tình giết cả mợ lẫn con, tôi sẽ phải âu sầu ân hận suốt đời. Nguyệt bưng mặt khóc, bắt lấy vạt áo chùi nước mắt hộ và dỗ. Mợ ơi, tôi đã theo lời mợ là đến ngày mợ đẻ thì sang nhà hộ sinh tỉnh Bắc Ninh mà nằm cho êm tiếng. Bây giờ chỉ cần mợ giữ cái bụng cho kín đáo, mợ đẻ xong tôi nuôi lấy con. Thế rồi cậu bỏ tôi bơ vơ, bắt nhăn mặt, dậm chân, khốn nạn. Cho tôi nói hết câu đã, tôi lạy mợ, tôi tính việc xin cưới mợ sau. Nguyệt thở dài, mợ đã bằng lòng như thế chưa? Nguyệt đưa tay lên miệng, cắn móng tay út, không trả lời, xa sáng nghĩ ngợi. Mợ ở đi, mợ đừng uống thuốc thôi thai nữa, phải tội đấy. Mợ cứ yên bụng, cho tôi được yên lòng, mợ ở đi. Ừ, hai người lững thững đi, gặp hai cái xe, liền thuê về nhà. Lúc sắp ly biệt, bác còn dặn với một câu, mợ yên xạ, cho tôi yên lòng nhé. Ừ. Bà đẻ con so hay con xạ? Thưa bà, con so. Bà nên nói thực, thì tôi mới liệu được, tôi xem bụng bà hình như đẻ con xạ thì phải hơn. Thưa bà, thực tôi đẻ con so. Đó là lời bà đỡ nhà hộ sinh cùng nói chuyện với Nguyệt. Bà đỡ ngợ quá, hỏi vặn. Mọi khi những người đẻ con so thì da bụng cứng và có ngấn vằn đỏ. Người đẻ con dạ thì da bụng mềm mà có ngấn vằn trắng. Nên tôi xem bụng bà, quả là bà đẻ con dạ. Phép nhà thương không nên nói dối, lỡ ra nguy đến tính mệnh, chứ ngư chả chơi đâu. Thưa bà, xin bà kín cho tôi đẻ con dạ. Vâng. Bà nên nói thực thế là phải. À, ông nhà ta tên là gì? Ở đâu? Thưa, cậu cháu tên là Nguyễn Văn Tình, đã mất năm ngoái sau khi tôi có mang được vài tháng. Tội nghiệp, thế ông mất, bà có mang được mấy tháng? Nguyệt luống cuống nói chữa. À, thưa bà, cậu cháu mất năm nay ạ. Mới mất tháng 4 mà tôi đã có mang từ tháng riêng. Bà cũng chỉ độ tối hôm nay thì chở dạ thôi. Bà cứ nằm nghỉ yên. Lần trước bà ở cữ, trai hay gái? Thưa bà, cháu gái. Này, cháu biết làm gì rồi? Thưa bà, tôi sinh cháu được vài hôm thì bỏ cháu. Thế bà đẻ dễ hay khó? Thưa bà, dễ ạ. Được, vậy bà cứ nghỉ yên để lấy sức. Ngày chủ nhật, sau khi Nguyệt đẻ, có mấy bọn người ở Hà Nội sang vào nhà thương thăm. Bọn trước, hai công tử ăn mặc tây, đúng mút quần thụng đỏ, áo cột xanh, ở trong gian Nguyệt nằm bước ra, bưng miệng, xúc xích, nhìn nhau cười. Thì thào, ú vía, tao tưởng con Nguyệt nó chừa với tao, tao sợ quá. Tao chả ngờ nó chừa với mày, nhưng tao thấy cái mồm thằng bé giống mồm tao, tao đã giật mình. Nó ăn vạ tao thì tao bỏ mẹ. Mày được cái nước xa thằng bé con nó minh oan cho tao. Hai người vừa đi khỏi thì Phong đến. Phong ẩy cửa lại gần Nguyệt hỏi, trai hay gái? Nguyệt khẽ trả lời, trai. Thế à, mợ có mạnh không? Có ăn được không? Nguyệt thử mặt ra, không đáp. Mợ làm sao thế? Cho tôi bế con một tí. Không bế. Ai chả, mẹ cu làm bộ. Con ngủ à, mặt sống cậu hay sống mợ? Công tử xúc mãi vào đếch mợ, sau đây cậu yêu tí, yên. Phong mở cái lót chùm đầu thằng bé ra, Nguyệt nhắm nghiền mắt lại. Khi nào mở mắt, đã thấy Phong len lén cút từ bao giờ rồi. Lúc bấy giờ, bác ôm một bọc to tướng đến nhà thương, nhưng khi ở ngoài cửa kính, bác thấy có người đến thăm Nguyệt, thì ngờ là họ hàng, không dám vào vội. Chàng vừa đi bách bộ, vừa liếc mắt vào trong. Chàng đã hút hết điếu thuốc lá rồi, nhìn hết các nhà cửa, cây cối rồi, mà người họ vẫn chưa ra. Một lúc thấy kẹt cửa, bụng chàng mừng lắm. Chàng nhìn theo hút người ấy đến khi thấy rẽ hết phố mới dám vào. Chào mợ, trai hay gái? Trai, bác lộ ra nét mừng rỡ, vui vẻ hỏi, à, ai vừa vào đó? Mợ mệt à? Không. Mợ có ăn được cơm không? Có mạnh khỏe không? Nguyệt thở dài, bác mở bọc, lấy ra nào rượu bổ, nào sữa bò, nào vú cao su. Còn có cứng cáp không? Mợ có nhiều sữa không? Yên cho tôi nằm nghỉ. Cho tôi bế con một tí, nó giống tôi hay giống mợ? Im cho nó nằm. Ờ hay, mợ giận tôi đấy à? Không, bao giờ mợ định về? Không biết. Nguyệt thở dài mãi, thằng bé con ở trong bọc, cựa cậy, tiếng ghe chue. Dậy với cậu con, yên cho nó ngủ. Thằng bé vẫn khóc, cái lót trùm đầu nó xê ra ngoài, bắt lật ra xem mặt con. Cậu đây, nín đi. Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt lại, vắt tay lên trán để che mặt. Bắt nhìn kỹ cái tóc, cái mặt, cái mũi con, rồi sợ bọc ra, ngắm cả người thằng bé. Ngắm xong, bọc cẩn thận trả lại, chàng từ từ lui ra, thở dài một cái rõ dài, nét mặt thất vọng. Té ra thằng bé con chàng mà nước da lại đen như cái cột nhà cháy. Vậy nó không phải con rồng cháu tiên, nó là giống oằn tà roằn, không biết chống gậy. 27 tháng 2 năm 1930. Ngựa người và người ngựa. Đố ai biết anh phu xe đường lững thững dắt cái xe không ở đằng ngã tư đầu phố kia đi như thế từ bao giờ đấy. Chồng anh ấy có vẻ đói cách lắm. Có lẽ thế thật. Vì ai lại 8 giờ tối 30 Tết rồi còn lang thang phố nọ sang phố kia thế? Mà hàng phố, nhà nào nhà nấy đóng cửa cả rồi, còn mấy ai ra ngoài đường làm gì mà còn hầu một quốc tất niên. Ấy thế, trả xe cho xong quách, về nhà hú hí với vợ con có hơn không? Tội gì? Vợ anh, con anh, đừng chở anh ở cửa đó nọ. Năm hết, Tết đến rồi, còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ còn lâu la gì. Ấy, giá trong túi có nặng cái đồng tiền, thì chả phải bảo, anh ta cũng về nhà cho xong quách. Việc gì còn phải vơ vẩn, vẩn vơ như thế này. Khốn, nhưng anh ấy vừa mới ốm dậy, ốm một trận tưởng mười mươi chết, thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm mà bao nhiêu tiền dành dụm trong bấy lâu sạch sành sanh cả. Bởi vậy, hôm nay anh ấy cố vay được cái vốn để đi mua xe, kiếm bữa gạo để ăn Tết. Quái, không hiểu cái ngày nay là ngày gì mà từ chiều đến bây giờ anh ấy mới được có 2 hào chỉ. Ban chiều, cách áo gấm, áo nhung đi nhan nhản ở đường mà mời mỏi miệng cũng không có một ai lên xe, nữa là bây giờ. Bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt chàng pháo nổ, làm cho anh ấy nóng cả ruột gan. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm rõ rãi. Họ quăng tiền đi về dịp Tết thì nhờ tiền trăm bạc nghìn để xa phí vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai không xong. Thỉnh thoảng anh ta dòng tay quay cổ xem có ai gọi ở đằng xa hay không, thì chỉ thấy đánh đẹp, lòe một cái ở giữa đường, làm cho anh ta giật mình đánh thót. Giật mình, rồi lại thở dài, ngán cho cái đời bấp bênh, lắm lúc muốn quẳng phăng cái xe đi, làm nghề khác, nhưng bỏ nghề này thì xoay ra nghề gì. Anh ấy đi lững thững như thế, qua hàng trống, quật ra phố nhà thờ, xuyên thẳng lối nhà thương Phủ Doãn, thì bỗng đứng sừng, quay cổ lại nhìn. Xe, đây! Ba chân bốn cẳng, anh ấy chạy vội lại phía người gọi, hạ 2 cẳng xuống. Bà về đâu? Một bà chạc độ ngót 30 tuổi, mình mặc sa tanh nâu, đầu quàng khăn bịt trắng, bỏ giọt xuống tận bụng, đứng ở đầu hè. Anh có đi sở không? Bà đi mấy giờ? 1 giờ. Xin bà 6 hào. Sao anh lấy đắt thế? 2 hào. Thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, và lại bây giờ còn ai kéo nữa mà bà trả rẻ thế? Còn kéo một chuyến, rồi cũng đi trả xe về ăn Tết đây. Bà khách thấy anh xe nói ra ý không thiết kéo nên quay lưng đi. Này, bà trả bao nhiêu? 2 hào là đắt rồi. Ngày sưng chỉ có 1.5 hào 1 giờ thôi. Thôi, 5.5 hào, bà có đi không thì thôi. Thôi, bà khách lại quay lưng đi, lần này thì đi thẳng. Anh xe vắt chân chéo kheo, chồng càng lên trời mà nhìn theo mãi một lúc. Anh đoán có lẽ người này cũng là khách khít nên mới trả rẻ quá như vậy. Thôi thì, người già thì ta non. Anh chạy theo và gọi. Này, mời bà lên xe. Hai hào, xin bà hai hào rưỡi. Bà khách vừa bước chân lên sàn xe, thấy anh xe vội hai hào rưỡi, vội nhảy tọt ngay xuống đất. Không, hai hào thì thôi, thôi, đây, mời bà lên. Bà khách vạch cổ tay áo xem đồng hồ. 9:05 nhé, nhưng kể là 9 giờ đúng cũng được. Anh xe kéo giờ nên cũng chỉ chạy dưỡng lão thôi. Đít nhộp mạnh mà bước ngắn. Vì thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy. Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc gì cho nên còn chạy. Sau thấy bà cứ trò vơ vẩn hết phố nọ sang phố kia mà chả đỗ ở phố nào cả thì mới đoán có lẽ là cánh ăn xương chi đây. Anh bèn đi bước một, nhiều lúc muốn hỏi thực nếu có phải răng há thì mình giới thiệu cho một món sộp đáo để. Nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho và không trả tiền thì khổ. Qua chợ Đồng Xuân, vòng về hàng cót lại sẽ sang cửa đông, bà khách bỗng hỏi, anh xe có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Vâng, nhưng bà có cho cháu hai hào thì cháu kéo hầu bà giờ nữa. Được, à, anh có hào lẻ không? Cho tôi vay mấy hào, chút nữa tôi trả cả đồng cho tiện. Anh xe móc bao phục, lấy ra hai hào, đưa cho bà khách. Bà khách vào kiệu mua gói thuốc lá, bao diêm, còn tiền mua cả hạt dưa để cắn. Anh xe nhấp nhổm, chạy rào càng vài bước, rồi lại tiến bước như trước. Một lúc, anh mới đánh bạo hỏi một câu rõ khôn. Bà tìm ai, thưa bà? Tôi tìm người quen. Người quen bà ở phố nào? Anh cứ kéo đi. Anh xe lại cứ kéo như thế, ra gà, vòng về đường Sinh Tử, quặt về hàng bông, hàng mảnh, hàng vải thâm, vân vân. Mãi mãi mà người khách vẫn không tìm thấy ai quen. Thưa bà, bây giờ mấy giờ rồi? 11:05. Con kéo hết giờ này, xin bà cho con tiền để con đi đón khách ở ga về. Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Thưa bà, con đón khách ở ga hay ở nhà chớp bóng một cuốc cũng được, hai hào chỉ. Anh đã chắc có khách chưa? Hay là mật ít rồi nhiều rồi dắt xe về không? Anh cố kéo tôi giờ nữa, đi thủng thỉnh thế này mà được tiền, chả hơn chạy mừa mặt ra ư. Anh xe nghe bùi tai lại bằng lòng kéo, hàng phố càng thấy thưa người đi, các cửa đóng kín mít, đi một lúc, qua ngõ chạm, vòng sang hàng điếu rồi rẽ sang hàng bồ. Lúc ấy, bốn bên im lặng như tờ, chỉ thấy tiếng lách tách, bà khách cắn hạt dưa thôi, thì bỗng một tràng pháo nổ đi đẹp báo giao thừa. Mấy giờ rồi thưa bà? Phải rõ nhà nào bây giờ đã đốt pháo giao thừa, mới có 12:15. Anh xe mới nghĩ 15 phút nữa mình sẽ có 6 hào, 6 hào với 2 hào là 8. Thế nào ta cũng nài thêm bà ấy, mở hàng cho 1 hào nữa là 9, 9 hào, mở hàng ngay vào lúc năm mới vừa đến, thật là may, mới năm mới đã phát tài, thôi, sang năm tất là làm ăn bằng 10 bằng 100 năm nay. Rồi anh nghĩ đến vợ con anh mà phấn chấn trong lòng như có cái sức gì nó xúi giục anh quên khổ để vui lòng làm việc vậy. Sáng mai kéo chuyến khách qua ga, xong rồi ta đánh bát phở tái, rồi mua cho con cái bánh gato cho nó mừng. Vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền thì chắc hớn hở, thế ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà, tức là thương ta lắm. Nhưng ta sẽ làm ra sáng, không mệt nhọc để vợ chồng con cái ăn Tết với nhau cho khỉ hà. Anh vừa nghĩ thế, vừa kéo về phía nhà thương Phủ Doãn, tới chỗ khi nãy anh dừng xe lại, nói. Bây giờ có lẽ 12 giờ, xin bà cho cháu tiền. Bà khách có ý luống cuống nói, chết, anh hỏi tiền tôi bây giờ à, anh chịu khó kéo tôi 1 giờ nữa đi. Thôi khuya rồi, cháu phải về nhà. Này, chả nói dối gì anh, tôi cũng đi kiếm khách từ tối đến giờ. Có anh biết đấy, có gặp ai hỏi han gì đâu, tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để trả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái túi suối quẩy thế này thì tôi biết làm thế nào. Thế cô đi xe tôi từ 9 giờ, cô không trả tiền tôi à? Bây giờ thì tôi biết làm thế nào? Tôi kéo cô lên cầm. Lên cầm thì tôi đành lên với anh, chứ tôi biết làm thế nào? Thế mà cũng vác mặt mặc cả xe giờ, lại còn vay tiền người ta mà mua thuốc lá với hạt dưa. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ hàng 4, khi nào anh đi qua thì tôi trả tiền anh chứ gì? Chứ gì, 100 ngõ hàng 4, ai biết ngõ nào mà tìm? Tôi không có tiền đâu, trả tin anh khám mà xem. Tôi không khám, cô trả tiền cho tôi về. Đây, hay là phu la, áo, đồng hồ đây, anh muốn lấy thức gì thì lấy. Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à? Thôi này, Đừng cáu làm gì, tôi bảo, cảnh tôi cũng như cảnh anh, cũng là đi kiếm khách cả. Nhỡ phải một túi thế này, thì chịu vậy, chứ biết làm thế nào. Thế sao cô không bảo thực tôi từ trước để tôi kéo cô qua các nhà xăm để hỏi cô còn sĩ diện mãi? Nào ai biết cơ sự nó ra thế này. Thôi này, tôi nói thế này thì anh nghe. Nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây, thì tôi không có tiền trả anh. Sự ấy đã đành rồi. Nhưng mà anh thiệt. Vậy anh cố kéo tôi nữa. May tôi có khách thì tôi có tiền, mà anh cũng không phải phàn nàn nữa. Tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao? Mà nay tôi khổ với cô như thế này, đầu năm mà đã sắp rắc rối. Anh đừng nói thế, ai muốn thế này làm gì? Bất đắc dĩ, con ngựa người lại phải kéo con người ngựa vậy. Nhưng lần này thì thật là không buồn bước lên nữa, chán quá. Rõ số đâu mà số ăn mày thế này. Anh xe vừa đi, vừa thở dài, khách cũng vừa đi, vừa thở dài. Càng đi, càng thấy phố vắng tanh, vắng ngắt, thỉnh thoảng mới gặp một người tùm khum cái áo ba đợt suy, mà đi có ý vội vàng. Anh xe dắt xe đi xíu qua các cửa nhà xăm để xin việc cho cô à. Nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi, cho nên ế. May sao, đến đầu phố Hàng Gai thì gặp một người xa sáng ăn chơi đang tất tả cúi đầu đi. Cô à sử mồi, đánh liều gọi lại, vờ vĩnh hỏi thăm đường, nhưng khốn nạn, anh chàng này lắc đầu và cứ rào cẳng bước đều. Tôi không biết cô hỏi thăm anh xe này cũng được, tôi còn vội đi mời đốc tờ cho vợ tôi ốm đây. Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau, rồi không ai nói thêm một lời nào, anh xe lại từ từ tiến bước. Cô làm thế này thì tôi chết mất. Thôi, anh bằng lòng vậy. Ấy cũng may cho cô, vơ vật mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hoặc đội con gái thì khốn. Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có ba tăng. Đi một lúc lâu, chẳng gặp một ai cả, cô ả bảo anh xe. Này, anh đỗ xuống, tôi bảo, tôi nói thực với anh nhé. Bây giờ đã về sáng rồi, chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế mà thôi. Tôi thì thực không có tiền trả anh đâu. Tôi gán cho anh khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy thì tôi chả biết nghĩ thế nào cho phải cả. Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín, vắng. Anh muốn bắt tôi gì, tôi xin chịu. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt. Cô ả nắm lấy tay, vỗ vào vai anh xe, nhăn nhở cười. Anh này thực thà quá, nghĩa là chỉ có anh và tôi thôi. Thì người tôi đây, ai muốn làm gì tôi cũng bằng lòng. Ôi thôi, tôi lại cô, nhớ cô đổ bệnh cho tôi thì tôi bỏ mẹ tôi. Không sợ, tôi mới khám bệnh hôm qua. Thôi, tôi chắp tay, tôi van cô. Cô có thương tôi thì mời cô xuống xe cho tôi về và xin cô tiện xe. Thế thì anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá thì anh cứ việc lấy. Anh xe bụng bảo dạ, thôi thì cầm bằng như mất cả buổi đêm nay là cùng. Nhưng ta chịu khó kéo nó về, may xem có cái gì thì ta lấy, còn hơn về không, thật là đỏ nát đụng nhau. Nhà cô ở đâu? Trên hàng bún. Anh xe vừa kéo, vừa lẩm bẩm nói một mình, không có tiền cũng leo lên xe mà ngồi, chỉ sĩ diện hão thôi, lại còn tí tách hạt dưa với phi pheo thuốc lá mà cô biết ngựa. Cô à đành chịu mặt sầy cho anh xe mắng một ít câu cho bỏ hờn, cứ ngồi im như phỗng. Lúc ấy, gió bấc thổi, căm căm, buốt đến tận xương. Nhà hàng phố đã thấy có người dậy, nhưng họ dậy có phải để đi tìm gái đâu. Đến cửa một nhà xăm, cô à bảo, anh hãy ghé vào đây một tí cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không. Anh xe hơi có hy vọng, đỗ lại để cho cô à vào, rồi vì mệt lử, anh ngồi phịch xuống sân xe, tựa lưng vào thành, vừa chờ vừa nghĩ vơ nghĩ vẩn. Một lúc lâu, một tràng pháo nổ vang trời làm anh giật mình. Anh sực nghĩ đến cô à, không biết cô ta vào đây làm gì mà lâu thế, hay có lẽ đã có món khách nào chăng? Nhưng thế nào cũng phải trả tiền cho mình về đã chứ, lại bắt mình chờ đến sáng hay sao? Anh gõ cửa gọi. Người bồi xăm ra. Ông ơi, tôi hỏi thăm ông, người con gái quấn khăn quàng trắng vào đây ban nãy, nằm ở bù nào? Chả có bụt nào có khách cả. Thế người con gái ấy đâu? Ra ngay từ bao giờ rồi, còn đâu mà hỏi? Thôi chết tôi rồi, ra cửa nào? Người bồi lấy ngón tay cái, hất ngang về phía cổng sau. Anh xe choáng người, nhưng nghe tiếng sét đánh, anh bàng hoàng như chợt tỉnh giấc chiêm bao. Người bồi xăm nói sẵn, đi, cho người ta đóng cửa, ai bảo anh xông nhà cho tôi, nằm mới đừng bí beng. Ông ơi, người bồi xúi vai anh xe, đẩy ra, rồi đóng ập cửa lại. Anh xe nghiến răng, cau mặt, lùi thủi ra hè, cầm cái đệm quật mạnh vào hòm đánh thình một cái. Anh móc túi lấy bao diêm đốt vía, rồi khoèo bàn chân, co cái càng lên, đưa tay ra đỡ, thủng thẳng, sắt xe đi. Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đùng, toạch toạch. 11 tháng 2 năm 1931.